nhắm mắt cứ đi theo xuống hố thì mình phải khổ.
Nhưng mà vì cái trình độ của người đi học không à? Chưa biết phân biệt thế nào là
đạo. Thế nó nguy hiểm. Thế đấy thì cái đó là cái khổ đấy. Cái đó là gọi là cái vô phước. Cái vô phước không có cái không có duyên lành. Đến nỗi theo người ta mà cũng không biết được là tà. Thì dĩ nhiên rồi, đã gọi là tà sư thì người ta đi về đường tà. Thì mình cũng theo người ta thì hẳn là mình theo người ta đi đường tà. Cho nên cái nguy, đây gọi là lỗi lầm, nghĩa là cái nguy hiểm. Thì cứ biết là mình, mà dù mình biết hay mình không biết, nhưng mà mình cứ đi theo người bậy là mình thành người bậy.
Nhưng mà làm sao biết người đó là người bậy, người đó là tôi sai? Cho khi mình không biết gì về kể là mà nghe người ta nói cũng tựa hồ như đúng lắm. Vì làm sao biết, tôi nói là sao biết thế nào?
Làm sao thì thế mới gọi. Điểm thứ nhất là không có trí tuệ, điểm thứ hai là vô phước.
Như vậy là cái
chứ còn lỗi tại ai nữa, bây giờ còn hỏi lỗi tại ai cái đó. Chỗ rớt quá nặng. Còn cái đường lối này ấy, thì mình không có phước, mình không gặp từng người sáng suốt thì mình phải chịu chứ. Rồi hỏi lỗi tại ai đi nào. Nên ở đây nói chữ lỗi lầm ấy không có cái nghĩa là mình trách người ta. Mà chỉ nói là cho biết là nguy hiểm lắm.
Cho nên giới luật.
Nghĩa là phải giữ hoàn toàn.
Trong suốt ấy. Trong suốt.
Trong suốt, sạch sẽ.
Trong suốt ấy. Trong suốt và
tức là ví dụ như mình lễ đức Quán Thế Âm thì mình phải mộng thấy đức Quán Thế Âm,
thoại ứng là mộng thấy,
thoại ứng tức là ứng, thoại là điềm lành, ứng một cái điềm lành. Thế thì mình phải như thế để tỏ rằng cái trong cái khi mà mình lễ để mình cầu sám hối ấy, cái tâm mình nó có thiết tha. Ban ngày mình thiết tha thì đêm mình mộng thấy. Cho nên cái sám hối cho thấy phải ứng là cái khó. Mô Phật. Để rồi. Thế cái ứng tức là mình cảm ứng thấy một cái điểm lành.
Thầy có gì hỏi đấy. Người mà mình thấy cái dĩ đáng của mình trước đây mình làm nhiều tội lỗi.
Đấy.
Bây giờ mình thấy hối hận, mình thấy hối hận, mình sai trái, mình giác ngộ được cái chỗ đó, cái tâm trạng của người đó có nên như thế nào đối với tội lỗi đó, mình có gọi là
thì đấy cái người ấy gọi là tự xét mình thấy mình có lỗi đấy.
Dạ.
Đấy. Thì tự mình biết là mình quá dữ dãn, mình đã còn có một cái gì nó đè nặng nó lương tâm
đấy.
Thế thì cái người ấy phải sám hối.
Dạ.
Mà ở đây nói nếu mà là cái tội mà mình có tội ấy, mà nếu là cái tội nặng này, thì phải sám hối cho đến khi thấy được phản ứng, chứ không phải là chỉ đối Phật nói một câu này là mình đã xong, mà phải cho đến khi thấy phản ứng. Ví dụ như là có thể trong cái lúc lễ bái này có hào quang sẽ tới, hay là trong thông thường ở là nằm mộng thấy, ví dụ như lễ Đức Quan Thế Âm thì mộng thấy Đức Quan Thế Âm, hay là mộng thấy một cái gì, một cái gọi ở đây gọi là cái điểm lành, để tỏ rằng thì là cái việc mình cầu nguyện ấy có cái ứng, có cái cảm đến, mà các ngài có ứng cho mình, cho nên gọi là thoại ứng. Đấy. Bởi vì cái này là hơi khó, bởi vì cái tội này là cái tội nặng, thế nên thì phải như thế mới là cái điểm là mình đã hết tội thật. Chứ còn bình thường này mình cứ cầu mình sám hối, mình niệm không, như cái này mình cứ tưởng là mình hết tội rồi, nhưng mà cái tội nó chưa hết, nó vẫn nằm ở trong tạm thức. Thế bây giờ gọi là hết tội nghĩa là trong tạm thức nó không có kết cái quả báo nữa. Thế cho nên phải thấy thoại ứng. Đây là lối sám hối của các vị về Bồ Tát giới.
Thầy, cái tội chứng này là tội trong đời này mình gây hay là
chẳng cứ. Thường thì mình cứ sám hối cái đời, tội đời này thì mình chỉ nhớ tội đời này thôi. Nhưng mà cũng có khi những tội quá khứ nữa. Những tội quá khứ mình đã làm một cái tội gì đó, rồi bây giờ đây cái oan gia người ta theo, người ta báo oán. Thế cho nên mình phải sám hối.
Thầy đang
là
dạy sám hối, thì sám hối về cái gì?
Thì tùy mình trong kinh, trong sách bao nhiêu pháp sám hối, mình muốn theo thứ nào được, miễn là cái tâm của mình thiết tha mà để cảm mà có thì cái phản ứng này thì mới là cái điều mình thật sự tội.
Nghĩa là mình phải sám hối thế nào, phải ứng rồi mình mới vào pháp tu phẩm văn này, còn chưa là mình cứ sám hối.
Chẳng những pháp phẩm văn mà dù cô không tu phẩm văn cô cũng phải sám hối, bởi vì để tội ở trong tạm thức là thì là mình phải đọa lát. Ông chú thọ Bồ Tát giới đó, thế là phát tâm Bồ Đề. Thế đây, đây ngày giả ngay liền đây là đọc tiếp.
Tâm Bồ Đề thì gồm có ba hiện.
Đủ ba thứ này thì gọi là đã phát tâm Bồ Đề.
Hiện tâm, ni tâm, trực tâm.
Trực tâm là Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Còn bi tâm mới là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Còn thiện tâm mới là phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Thiện tâm nghĩa là bỏ tất cả ác, làm tất cả lành, thì gọi là thiện tâm.
Đúng là thầy, thiện tâm, bi tâm thì mình còn thấy mình làm được, chứ còn cái trực tâm là sao biết? Nghĩa là lúc nào mình cũng nghĩ mình thành Phật là mình có trực tâm.
Cô phát nguyện, cô cầu, cô học để cô thành Phật, chứ không phải nghĩ là mình là Phật. Là những cái phát nguyện cầu học để thành Phật.
Con đi nói tiếp.
Thân si mạng nghi tà kiến, tất cả những tâm xấu của mình ở nhà chùa gọi là phiền não.
Pháp môn vô lượng hay thiền học là thiền tâm.
Bốn, cái nguyện lớn, chữ hoàng nghĩa là rộng lớn.
Bốn hoàng nghĩa. Bốn để bốn hoàng nghĩa. Bốn cái nguyện lớn.
Thiền não vô tận thệ nguyện đoạn là một. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học là hai. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ là ba. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành là bốn. Nghĩa sao lại cùng một nghĩa nhỉ? Tánh tu với chân chư,
chân như Phật đạo.
Tánh tu với chân như làm sao cùng một nghĩa?
Là nếu mà mình tu mà thì rõ ràng mình thấy được cái chân như, mình tu tốt thì thấy được cái chân như,
thì cái chân như nó chính là tánh của mình.
Dạ vâng. Mà chân như tức là Phật đạo rồi. Ta cái này nó cùng nghĩa. Tâm Bồ Đề rất quý trọng như vương tử.
Các cái hạnh mà nó đem cái công đức cho mình, làm những cái việc nó có công đức thì gọi là công hạnh.
Quên tâm Bồ Đề là chú tu các công hạnh, tức là làm cái việc công đức, làm cái việc có hạnh đức, có đức hạnh.
Không, cái hạnh là cái việc làm, cái việc làm nó đem cái công đức cho mình, cho nên gọi là công hạnh. Thì mình làm công đức, ví dụ như làm chùa, như đúc chuông, như là in kinh, để làm những các cái gọi là công hạnh. Thế mà nếu mà mình làm mà mình lại không hướng về Phật thì hẳn là bị ma nó nhiếp trí. Quên tâm Bồ Đề tức là không hướng về Phật. Trên thì không cầu Phật đạo, dưới độ chúng sanh.
Như vậy là có khi mình làm công hạnh nhưng mà với tâm là tâm cầu danh lợi, cầu
thế,
như vậy là cũng bị ma nhiếp.
Thì thành là bị ma.
Không phát tâm Bồ Đề mà chưa có công hạnh, cũng như cày ruộng, nó gieo giống, không bao giờ đi làm không.
Cố nghiêm để ý. Phải có ba cái việc này. Đây là người bắt đầu tu đó, khi mà bắt đầu hạ thủ thôi phải, đã phải có ba cái tuệ này rồi.
Hạ thủ này tức là bắt đầu.
hạ là bỏ xuống cái bàn tay, thủ là cái bàn tay, bắt đầu đặt cái bàn tay xuống, tức là bắt đầu đặt tay vào sự việc và công việc làm.
Bắt đầu bắt buộc cả cơ cơ khi bắt đầu công phu tu phản văn để có đầy đủ ba tuệ. Nhất là văn tuệ
thể bản
thể của đa văn. Văn tuệ là học rộng nghe hiểu, học rộng nghe hiểu. Mà thể của đa văn là ý thức, câu ý thức phân biệt hiểu rõ.
Nghĩa là thế nào?
Như vậy là anh vừa nghe nhưng đồng thời biết phân biệt
để hiểu.
Câu đây là đồng thời
không? Thế cho nên cái việc thông thường của chúng mình, cái người học giỏi đó là cái người nghe nhiều mà hiểu rõ được nhiều. Thế đấy là thông thường. Nhưng mà ở đây thì thể của đa văn lại là cái gì?
Văn tánh.
Là cái tánh nghe. Chí lý như vô phân biệt. Ông chú nhận nghĩa đi.
Trí là cái chỗ mình biết đấy, còn lý là cái bản chất của sự vật.
Thế đây, thế vậy thì trí bây giờ ở nơi mình, cái trí là mình thích, mình xoay về mình nghe cái tánh nghe, cái năng nghe ấy thì là trí, mà cái sở là lý.
Năng sở.
Bây giờ mình đem cái trí của mình, cái ánh sáng trí tuệ của mình soi chiếu, soi trở về cái tánh nghe của mình. Thế cho nên cái trí này là chúng là thật trí, mà cái lý này là cái thật tướng. Chúng mình thì cứ gọi là cái thủy giác, đem cái thủy giác mà soi lại cái bổn giác. Thôi thì nghĩa là cứ nôm na mình nhận được là bây giờ hàng ngày mình có cái trí tuệ, cái sáng suốt của mình đem ra ngoài mình nghe chuyện hàng xóm. Bây giờ mình quay trở lại, mình lại quay về mình nghe mình. Đó. Thế thì gọi là trí. Cái trí tức là cái biết nghe. Bây giờ nó quay về nó nghe cái tánh nghe. Cho nên cả hai cái cùng như nghĩa là bất động mà vô phân biệt. Thế là đem cái thật trí soi cái thật lý, cái thật tướng. Mình đem cái trí tuệ của mình rồi mình lại soi lại mình. Đó. Cho nên đây gọi là trí lý như thể của văn tuệ là văn tánh, chính cái tánh nghe đó, mà nó nghe, nó lại nghe nó, chí lý như vô phân biệt. Thế là lại xoay về, mình lại xoay về. Nên nói thì nghe tựa hồ như khó, nhưng cái việc làm thì giản dị, nghĩa là bây giờ mình cứ an định cái tinh thần của mình lại, mình nghe mình, an định cái tinh thần lại, thế thôi. Đừng nhận cái cảnh ở bên ngoài mà chăm chú về mình, thế thôi. Nghĩa là an định cái tinh thần. Cho nên cái phép này, tu này mới gọi là tam ma đề, là vào chánh định.
Tu tuệ theo nghĩa thông thường là
phân biệt tính toán nó có nó không gì cả. Đấy. Nghĩa là tóm lại là cứ một mực phản văn thôi, một mực quay về soi lại mình. Đấy. Hay nói một cách khác là cái việc an định tinh thần ấy, về bên niệm Phật thì gọi là nhất tâm bất loạn. Ở đây là soi về mình, không có móng niệm. Trong cái lúc soi đây thì điểm thứ nhất là có những cái âm thanh ở bên ngoài nó gọi, mình đừng để tâm ra ngoài là một thứ, là một. Hai nữa là có những cái vọng tưởng tập khí của mình vô minh nó cứ hiện lên, mình đừng nhận là mình, mặc cho nó tan đi. Và thứ ba nữa là cái thân này nó đau, nó ngứa, nó chuyện này chuyện kia nó gọi, mình cũng mặc nó. Mình an định vào cái tinh, cái tánh bồ đề của mình thôi. Mình sẽ an định như vậy.
Ba thứ ba là tu vậy.
Khó đấy, cái tu này. Cái tu. Người ta an định vào cái tánh bồ đề, cái tánh nghe, gọi là cái tánh nghe, tức là cái tánh Phật của mình bây giờ để thôi, thì có phải cái gì khác đâu, phải đấy, cứ an định như thế. Nhưng mà đây ấy, phải đạt được vạn hạnh cùng thiền quán. Như chúng ta nói ấy, thì là cái thiền quán đấy, mình quay cái trí tuệ của mình về, mình soi mình, mình an định lại, thì đó gọi là thiền quán. Mình lại soi mình, gọi là thiền quán. Nhưng mà bây giờ phải đạt được, phải cùng với vạn hạnh không trái nhau, nghĩa là phải ở ngay trong đời sống hàng ngày này, chứ không phải ngồi riêng một chỗ mà định một mình đấy, mà phải vẫn phải nhớ đến tánh bồ đề của mình, cái tánh thủ đăng nghiêm của mình đấy. Ngay mình phải làm các thiện hạnh đấy, huống chi là trong lúc thực hành các thiện hạnh đấy, người ta đến người ta xin mình phải bố thí, người ta cầu học mình phải giảng pháp, người ta cần cái gì mình phải giúp. Sống trong đời sống hàng ngày không chống trái, nhưng mà mình vẫn sống ở trong tánh bồ đề của mình. Như thế gọi là tu cái phần văn này.
Sơ cơ mình dạy.
Mà sơ cơ là phải bắt đầu là phải có cái ba cái tuệ này rồi, phải làm ngay ba cái việc này.
Vâng, vâng, vâng. Thầy, cái chữ vạn hạnh này có thể thay bằng cái chữ, ví dụ như là vạn hạnh đây là trong
tất cả các công việc,
mọi của mình,
tất cả các công việc gọi là vạn hạnh, nghĩa là cái đời sống hàng ngày không có chướng ngại gì cả. Nhưng mà cái này chỉ bởi vì mình chưa nhận được cái tánh của mình là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là mình chưa quen sống với tánh của mình. Mình vẫn cứ quen sống với để tập khí thế gian. Còn cái vị này, ngài đã buông được tập khí thế gian rồi. Lúc nào cũng phải nhớ đến cái tánh của mình để xứng tánh mà làm việc. Đó. Thế thì mới thành Phật được. Sống với tánh Phật thì mới thành Phật được. Chứ mình sống với cái ý thức sanh diệt thì dĩ nhiên là mình lại theo cái đường sanh diệt. Thế cho nên phải tập ngay xứng tánh mà làm các việc thiện. Nghĩa là ngay trong đời sống hàng ngày của mình, lúc nào cũng sống với cái tánh Phật, tánh Bồ Đề của mình, không quên. Không quên cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Cho nên phải Nam Mô, nghĩa là cái gì niệm Phật, nhớ đến Phật, nhớ đến cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế cho nên Phật mới dùng cái phương pháp cho chúng mình niệm danh hiệu để nhớ đến. Mình chợt mình quên, nhưng mà miệng mình Nam Mô A Di Đà Phật, thế là mình nhớ cái đã. Chứ không có thì mình quên. Nhưng mà ở đây ấy, thì các vị tu phần văn các vị không có niệm, nó chỉ khác nhau có một cái ấy thôi. Các vị là nhận thẳng cái tánh của mình, sống vào thẳng cái tánh của mình. Còn đằng kia là nhớ đến cái tánh của mình. Mới nhớ đến thế. Nhớ mãi thì tức là nó không quên. Mà không quên thì mình là mình rồi, còn phải lôi thôi. Thì cho nên cái pháp môn niệm Phật là để cho những người thấp đến đâu vào cũng được. Còn cái này ấy, thì phải là những các bậc này gọi là thượng căn thượng trí, mà phải học giỏi mới nhận được cái này.
Cho con thưa là cái phần tương tuệ trong tương tuệ tôi nói là ngoài phát thanh trần, tâm thầm hợp với chính. Cái chỗ ngoài phát thanh trần con hiểu rồi. Ví dụ như mình ngồi đây ai nói gì mặc kệ, mình chẳng bận lòng nghe hát nghe hò gì hết, là gọi là phát thanh trần. Nhưng mà trong thầm hợp với chính, cái lúc mà mình ngồi mình an định cái tâm mình lại mình không nghe tất cả âm thanh bên ngoài là mình phát. Nhưng mà làm sao biết là mình đang trở về được?
Trời đất ơi, thì cô về mới cô, và cô lại không biết cô ở đâu.
Nhưng mà con cảm tưởng như mình ngồi yên như thế này thì chẳng khác gì như là những người ta tu mà ta trở về chứ không nơi ở thầy không không chẳng biết gì cả, bởi vì mình đã lìa hết căn thân.
Nhưng mà cô
rồi.
Đã học từ thần Samatha, cô đã biết cái tánh nghe của cô, thế cho nên việc đầu tiên là phải có văn tuệ.
Dạ.
Đó. Cô phải nhận ra cái tánh nghe của cô đã. Đấy, văn tuệ là văn tánh, trí lý, cả trí cả lý cô phải biết. Cô phải có văn tuệ đã rồi thì mới nói chuyện đến tu tuệ sau.
Dạ, cái văn tuệ là
thế thì
văn
thì,
tuệ
đây
thì là
đấy.
Phải là ngồi nghe cái tánh nghe thì
đấy, thì dạ, cô nghe, cô nghe cái tánh nghe của cô chứ đâu có phải cô ngồi lì như hòn đá đâu.
Thì trong lúc con ngồi nghe tánh nghe là con an định cái tâm của con lại.
Thì con an định, an định nhưng mà con vẫn phải có lý và trí.
Như vậy thì tức là con nghe cái tánh nghe trong cái lỗ tai con rồi, thì
không
con
phải lỗ tai. Đây Phật đã nói minh bạch là không nói chuyện cái lỗ tai mà nói chuyện cái tánh nghe. Thế cho nên cô đã vào pháp phẩm văn này làm sao được. Cô chưa chịu nghiên cứu, cô chưa chịu học, cô chưa biết đầu biết đuôi gì cả mà cô nói chuyện cô vào làm sao được. Cho nên trước hết cô phải có văn tuệ.
Cái bảo người yên không thông các thứ thì mình còn có thể rũ được, nhưng mà nghe cái tánh nghe của mình đó,
thì tôi xin cô cái văn tuệ của con trước thì đã. Văn tuệ nghĩa là nghiên cứu kỹ, không những là nghiên cứu bằng sách mà nhận là nơi mình cho ra cái văn tánh. À, thế nào là trí, thế nào là lý. Đó, trí vô như như vô phân biệt, nghĩa là cô phải học thật kỹ, cô nghiên cứu thật kỹ mà rồi cô nhận ở nơi cô, chứ không phải chỉ nhận sách, nhận chữ. Cũng như hôm qua nói đấy, học thì cái lửa nó nóng, nhưng mà cô phải nhận được cái nóng của lửa ấy, chứ không phải cô ngồi cô viết sách lửa nóng, lửa nóng, hay là cô tuyên bố lửa nóng mà cô nắm được cái nóng ấy. Thế thì đây cũng thế, cô học rồi cô phải nhận ra cái phần cái văn tánh ở nơi cô. Cô nhận được cái văn tánh đã rồi hẳn nói chuyện đến đến tu tuệ mới tu tuệ.
Dạ.
Cho nên tôi mới bảo cô hãy đi về cái văn tuệ này đã.
Dạ. Nhưng mà khi ngồi đó, mà thầy dạy khi ngồi an định đó, thầy thì ngồi biết là mình ngồi đang an định, đang không nghe các cảnh bên ngoài thì đó là được rồi, là được cái phần là mình ngồi an định. Nhưng mà còn nghe nó có nghe nó ổn định. Khi mà mình an định cái tâm mình như thế nào?
Bây giờ cô hãy nhận được cái tánh nghe của cô, để cô thấy được cái tánh nghe của cô biết được cái tánh của cô. Thì lúc bây giờ tự khỏi phải ban gì cả. Thì cô chỉ có một việc của an định và cái tánh của cô thôi.
Dạ, là cái nào thì mình thấy được.
Thì bây giờ cô làm ơn cô học kỹ bộ Lăng Nghiêm này đi rồi cô tìm ra. Dù sao mình cũng phải y theo lời giảng mà học cho kỹ, rồi từ cái lời giảng ấy mình soi lại mình, rồi mình tìm được ra đâu là ý thức, đâu là văn tánh. Còn cô cứ sống bằng cái ý thức mà cái ý thức ấy thì nó nếu nó khi nào mình rời cái động thì nó rơi vào cái tĩnh, đấy. Mà cái tĩnh gọi là cảnh u nhàn đấy. Thế mà nếu cô cứ lì ra nó cô thành đá, tu để thành đá, tu để thành đất. Cho nên phải nhận được cái văn tánh của mình đã, rồi mới nói chuyện được. À, cái tánh thể, cái giác của mình, chứ không phải là nói đến cái tai.
Khởi diệu trí thủy giác ngũ huyễn, khởi diệu trí thủy giác ngũ huyễn, đăng ký chiếu lý về sau hội bốn
năm. Mình học từ năm ấm này, sáu nhật này, 12 xứ, 18 giới, thế là bốn khoa,
bốn bảy đại, hiện ba Như Lai tạng, cũng chỉ là bàn về cái này. Nếu có thể nơi đây hiện xét phân minh nhân tu căn bản mới có thể viên thành quả địa.
Đấy, để tìm cái nhân, cái tánh Phật của mình nó là cái nhân tu căn bản đó. À, tức là nhận ngay lấy cái kiến tinh đó. Cho nên Phật 10 lần nói, tức là cái tánh bồ đề của mình. Thế nếu mà nhận được cái ấy thì mới tu được. Cho nên cái việc đầu tiên.
Cho con thương cái câu là văn tánh là ba sơ ở trong tánh nghe, văn tánh là lý cặn sở hiếu, là diệu lý vạn giác ở trong căn.
Dạ. Thì đấy, cái văn tánh tức là cái tánh nghe, là lý cảnh. Cảnh là bởi vì bây giờ mình soi về đấy, cái tánh Bồ Đề của mình ấy, nó là cái chỗ mà mình chiếu, là cái cảnh để mình soi. Chính cái tánh Phật của mình bây giờ mình soi về, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình đó. Thì đấy, mình bây giờ mình quay về mình soi mình, tức là mình lại an định lại mình. Mình soi mình tức là mình an định lại cái tinh thần của mình. Mọi khi thì mình cứ đem cái tâm ra bên ngoài, mình lãnh những cái tánh nghe, những cái âm thanh ở ngoài. Bây giờ mình buông, thì ngay cái việc buông ấy tức là mình an định rồi. Tây Tuy nói làm hai việc mà thật nó có một.
Vậy thì khi mà mình an định như vậy, tức là mình đang lý cảnh phải chiếu.
Nhưng mà mình phải để ý, phải chiếu soi cái tâm mình. Mình lại soi mình và thấy tôi chả làm gì cả. Nói thì nó ra nhiều cái rắc rối, chứ làm thì nó chỉ có thế thôi. Cứ đụng cái thần lại, nhìn về mình, đừng nhìn ra bên ngoài, có thế thôi.
Thì cái đó gọi là mình đang khởi diện trí thủy giác như vậy.
Đấy, đấy là cái trí thủy giác. Bởi vì cô bây giờ cô bắt đầu, cô đang đi tìm hiểu cô đang quay về để cô thám hiểm cô. Thì cái trí muốn tìm hiểu ấy, cái đó gọi là trí thủy giác. Thủy là nó mới giác. Bây giờ đem cái trí thì mới tìm hiểu ấy để đi tìm hiểu cái bồn giác mình đã có từ xưa. Thế cho nên cái việc làm này mới gọi là như huyễn. Ờ, thế như thế gọi là đem trí chiếu cái lý. Và như thế gọi tên là văn huân văn tu. Nghĩa là mình nghe cái tánh nghe, rồi cái tánh nghe nó lại huân tập lại mình trở lại mình lại huân tập cái tánh nghe. Thì cứ dùng danh từ nhiều mà rồi thì nghĩ lắm là đâm loạn. Cứ biết rằng mình đấy không có cái gì khác cả, mình lại đi soi lại mình và thế thôi. Bây giờ đem mọi khi mình cứ đem cái trí tuệ để mình bàn, mình tính những cái việc gì ở đâu, thì bây giờ đem cái ánh sáng trí tuệ trở về thám hiểm lấy mình, ngó lấy mình, soi mình, thế chỗ.
Thầy, giờ là ngay cái lúc mà mình đang an định, mình quay về là mình, mình soi là mình, thì đó là gọi là mình đang văn thông văn tu, mình đang nghe cái tánh nghe
mình đang soi, mình đang soi lại mình, thì là nghe cái tánh nghe.
Như vậy càng khác gì như mình lúc mà mình ngồi yên lặng như thế này, đúng không, cái gì mình cứ để yên như vậy thôi ạ.
Tôi vẫn thấy là cô cứ dùng cái ý thức mà cô nói chuyện thì thôi tôi không bảo. Cái ý thức ấy thì nó rời cái động, nó đang vào cái tĩnh. Mà rồi thì nó thì lịch ra, rồi nó thành hòn đá. Tánh Bồ Đề. Tôi thì cứ chịu khó học đến cái ngày tự nhiên nó nhận ra. Đó, bạn đó.
Tối rồi con ngồi.
Phật nói rõ. Không, mà có phải là mình học cái bên ngoài ấy thì nó mới khó. Còn bây giờ mình chỉ ngó mình có cái gì đâu mà không làm được. Có thọ một cái là liền có tưởng. Có tưởng một cái là bật ra lời nói hay việc làm là có hữu. Liền nhau cho nên Phật bắt, cho nên nỗi Phật phải đặt ra làm hai. Một cái tiểu học, một cái đại học. Cái tiểu học là tập những cái như Quang vừa nói. Hãng học cho xong cái đi đã. Buông cho sạch cái vô minh này. Rồi bây giờ mới trở về cái này. Còn đằng này mình với vô minh là một nhau mà. Ông An An ông nói sống với vô minh, chết với vô minh. Mà để nói chuyện đi về ngay cái này khó. Cho nên Phật là phải tách cái giáo lý của Phật ra làm hai. Một cái tiểu học phải làm cho trọn. Cho nên bên nguyên thủy người ta gọi nhận người ta là nguyên thủy. Tức là người ta là gốc. Phải học cái trước đi đã. Cho nên bây giờ Hòa Thượng Chí Tịnh Ngài có nhắc. Ngài bảo những vị tiểu đại cứ xưng mình là đại thừa mà hỏi đến các pháp môn tiểu thừa không biết gì cả. Đấy, như thế là sai. Mình muốn vào đại học thì mình phải học ABC trước đã, cộng trừ nhân chia phải thạo đã, rồi mới đem cái sức học ấy mà vào đại học thì mới được. Nghĩa là mình phải gột sạch những cái mê lầm, căn trần thức năm ấm với những các cái thứ ấy, mình phải tỉnh hoàn toàn. Thế rồi bây giờ mình mới trở về nó mới được. Còn bây giờ cô Hiếu Đức cô ấy muốn vào thẳng Đại Thừa. Đi cho nhanh. Hôm qua cô còn giao hẹn là không phủ chứng. Nhưng mà thật đấy, nếu không tu ngay thì đến bao giờ mới tu? Cứ bận rộn mãi, hết việc nọ đến việc kia bao giờ mới bắt đầu? À, thì thỉnh ông chú nhận nhận dần ra.
Ý thức thì mình nhận biết rồi, mình không việc thì biết rồi, cái tay thì là biết rồi. Còn cái nhĩ thức đó là thật.
Thì nhĩ thức tức là cái cô nghe cái âm thanh ở bên ngoài đó là biết là cái nhĩ thức đã sanh. Dạ. Thì cô mới có một cái âm thanh hiện lên.
Dạ.
Dạ. Bây giờ không phải là cái chuyện nghe hàng ngày ấy, mà trở về cái tánh Bồ Đề của mình, cái tánh Phật của mình. Thầy vẫn cứ ví là như là điện ở trong nhà. Đấy, điện mình không trông thấy, còn bây giờ nó phát ra cái đèn sáng, phát ra cái radio biết nói, cái những cái ấy thì là thuộc về cái nhận thức, cái nhĩ thức, thuộc về cái thức bên ngoài. Còn cái điện nó không hình không tướng, nó vẫn ở trong cái nhà ấy, cái điện nó thuộc về căn đó. Thì bây giờ mình nói về cái tánh nghe. Tánh nghe, tánh Phật của mình là cái tánh biết, mà là chính mình nghĩa là cái gì đâu. Nói, cho nên các vị bên thiền ta bớt nói là thế. Càng nói nó càng rối rắm. Nhận nghe lấy mình đi thế là bỏ. Chứ càng giảng nó càng lụt, càng nó làm mình tán loạn. Càng rối rắm. Chứ nhận ngay cái tánh biết của mình đấy này. Đấy. Mà cái tánh biết này một khi mà qua cái con mắt mới lại mượn cái duyên sáng tối thì là nó thành ra cái phân biệt tuần nghiệp theo duyên, thế là gọi là thức, là cái không đúng. Còn tánh thể là cái tánh biết của mình ấy, cái là mình.
Bạch thầy, dạy ngay cái lúc của mình ngồi an định cái tâm mình lại rồi thầy.
Thì mình với ai?
Dạ.
Nó chạy theo tôi ông hỏi. Tức là đây cái khả năng đang biết của mình, cái sự sống, cái linh hoạt của mình hiện tại ở cái thân này rõ ràng đấy. Tư tuệ nghĩa là cứ thế mà làm. Đấy, cứ thế mà chuyên chăm chú mà ngó, mà sống với cái tánh nghe của mình, sống với cái tánh Phật của mình, thế là tư tuệ. Thế còn tu tuệ là phải tập làm sao trong cái lúc mình làm việc, mình cử động, mình làm các việc, cho đến vung tay khạt nhổ, đấy, mỗi mỗi mình đều sống với cái tánh nghe của mình, chứ không sống với cái tánh sanh diệt nữa. Tập, thế nào gọi là tập? Đã gọi là tập thì chưa phải là hoàn toàn, nhưng mà hướng về cái việc ấy, sống với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình. Đấy, Nam Mô là quay về nương tựa, sống với cái tánh ấy, chứ không nhận cái thân cơm gạo này là mình. Mà thật bây giờ các pháp môn tu, pháp môn nào Phật cũng có một cái việc này thôi đấy. Ngay đến cái hô chuông của chúng mình ấy, mở miệng một cái là Phật vừa mới mở miệng, bắt đầu cầm cái dù chuông là Phật bắt phải nhớ cái việc ấy, nhớ rằng là ai muốn rõ biết ba đời Phật thì phải biết nhất thiết duy tâm tạo, cảnh ngoài chính là tâm mình. Đấy. Rồi Nam Mô Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh nghĩa là quay về nương tựa. Đó. cái tâm Đại Phương Quảng Phật. Đại là cái tâm nó ở khắp pháp giới là đại. Phương là nó tự nó biến đủ ra cả 10 pháp giới. Là thánh cũng ở tâm mà phàm cũng ở tâm. Cho nên đại, phương, quảng. Nếu mà sống với cái tánh này ấy, thì sẽ làm được nhiều những công việc lợi ích. Nghĩa là bỏ cái tâm ích kỷ, bỏ cái bọn sẻng, thì từ bi hỷ xả tất cả những các cái rộng lớn mình làm được. Thế rồi Phật nghĩa là giác, cái tánh giác ấy. Thế còn ở Bộ Lăng Nghiêm đây ấy, thì chú trọng về cái định, cái tánh này nó không động, cái tánh giác này nó không động, gọi là như lai tạng. Còn ở lắng nghĩ như tôi vừa nói đó, đấy là cái việc ABC của người mới vào chùa để học hô cái chuông. Đấy là cái đầu, cái coi như là cái lớp chập choạng. Thế mà cũng là bắt đầu ngay từ cái việc đấy, là đánh chuông đây để đánh thức mình dậy. Đánh thức cái gì? Nhận là cái loại tâm, cái tâm đại phương quảng Phật này. Cái tánh giác nó ở khắp pháp giới đó, mình ấy, là cái tánh ấy. Cái tánh giác nó đang ở khắp pháp giới. Phương là tự nó, đấy, tự nó mà biến thành Phật hay là thành ma, thành cái gì cũng là từ nó cả. Nó là bản thể, là gốc, mà nó là tánh giác. Cái nhận là cái tánh ấy của mình, biết là mình là cái ấy, chứ không phải là cái thân cơm gạo rồi mai người ta đem chuông. Thế là cứ vừa mới, cái việc hô chuông là người mới tới chùa là tập, mà vừa mở miệng là phải đọc cái câu ấy, cái đánh cái tiếng đầu tiên để thức nhắc mình cái gì, thức nhắc cái ấy. Tâm mình nó ở khắp pháp giới, tâm mình là tánh Phật, chứ không phải cái hàng ngày đây. Hàng ngày đây là cái lầm mê. Thế để đổi đi, đổi cái cuộc đời. Mà muốn đổi được cái cuộc đời là phải đổi cái tâm, đổi cái tầm chi kiến. Cho nên gọi là khai Phật chi kiến. Thế đấy, từ cái pháp môn hết sức thấp của cái người mới vào chùa, cho tới cái pháp môn mà chúng ta thành đây, học đấy, nó vẫn là một chứ không có là hai. Phật cho chúng mình tập bằng đủ mọi cách hết. Vốn cũng chỉ là một thôi. Thầy, bây giờ thầy cho nên thầy cứ bảo thầy hôm nay hàng ngày thầy diệu trường nó đưa mình về cực lạc. Nó cho mình cái chuông này, nó đưa mình về cực lạc. Mà thật thế, từ hàng ngày mình phải tập nhớ, tập đổi cái tâm đi. Cái không phải cái tứ tâm mà sống ở chùa đây, cái thân này không phải thật. Đừng nhận những cái cảnh này là thật của mình, mà đây chỉ là cái nghiệp, nó đi qua thôi. Thân này cũng là cái rồi nó sẽ thay đổi. Thì cái cảnh này rồi nó cũng thay đổi, không phải mình, không phải thật. Mà tập đem thật nhận ra cái tâm như thế. Thế cho nên thực ra các tổ đã đặt đủ các phương pháp, đủ các kiểu, các lẽ để cho chúng mình chung quy chỉ để học cái này thôi. Xin thỉnh ông chú nói tiếp. Ông chú nhận sao?
Tôi thấy giống như gồm cả tư vệ và thu vệ, chúng khi nhận cái gì? Như vậy là sau khi mình đã có cái gì?
Nghĩa là đã nhận được cái việc làm của mình rồi. Đã. Thế nào gọi là trí thủy giác? Thế nào là nghe cái tánh nghe? Đấy. Đã nhận được cái việc thế nghe thì gọi là thủy giác, mà cái tánh nghe là bổn giác. Đấy, bây giờ mình khởi đem cái trí để soi về, để tìm hiểu. Cái trí soi về tìm hiểu đó là gọi là thủy giác, là mới tỉnh ra. Thế nhưng tỉnh cái gì để đi tìm cái tánh bổn giác của mình? Cái tánh thật của mình xưa nay vẫn là tánh giác, để quay về soi lại mình. Thế thì đó là văn tuệ. Nhận được cái việc ấy thì gọi là văn tuệ. Thế rồi từ nay là đi cứ thế mà làm thì gọi là tư tuệ. Thì gọi là tư tuệ, tức là cứ chuyên tinh một cái việc ấy thôi, thì là tư tuệ. Thế rồi tu tuệ là tập đem cái việc làm ấy mà ở trong cái hành động hàng ngày, trong đời sống hàng ngày, nghĩa là lúc nào cũng nhớ trở về cái tánh Phật của mình, sống với cái tánh Phật của mình. Mình từ cái tánh Phật ấy mà mình sạc, mình nhổ, mình vung tay, chứ không phải là từ cái tâm mà nó cứ nhận, nó thu lưu ở trong cái thân này. Thì mình tập như thế. Không biết tôi nói líu tíu, các thư vị nhiều khi nó loạn thêm.
Ý thầy trả lời, mình mà muốn được cái bệnh này là trong mình phải nhận được cái tánh của mình.
Mình phải nhận ra đã.
Sau lúc nhận tánh này mình mới từ cái nhận được cái tánh đó mình mới làm tất cả.
Rồi. Chứ không ư, mình phải... Mình làm gì thì mình cũng phải biết cái việc của mình đã cho mình mới làm chứ. Yeah. Thế cho nên Tổ Huệ Năng đó, Ngài chẳng đôi thua gì cả, hẳn cứ kiến tánh đã. Thấy được tánh đã. Mà thấy được tánh ấy thì các Ngài không không giảm như thế này. Mà các Ngài cứ giơ ngón tay cho mình thấy và...
Ừ,
đấy, nghĩa là các Ngài làm đủ cách để nó nhận được ra thì thôi. Ờ, thỉnh, đó, chính cái việc hàng ngày của mình đây này là gốc chói buộc. Đã.
Phản văn, nhập lưu, chú tánh, tức là gốc giải thoát.
Đấy. Bây giờ chỉ có một việc là buông cảnh ra. À, buông cảnh ra, đừng nghe âm thanh ở bên ngoài, đó là gốc giải thoát.
Chú tánh, phản văn nhập lưu, chú tánh, tức là gốc giải thoát. Thôi hoàn không được, đó là gốc giải thoát. Cho nên chư Phật khác biệt đồng loài đạo A Nan. Cho nên chư Phật
lúc này nghe hết chuyện này sang chuyện kia, đó là luân hồi sanh tử. Còn các ngài tu cái này nè, các ngài nghe cái tánh nghe thì đó là giải thoát Niết Bàn.
Tốt đều sáu căn. Bồ Tát.
Mười phương Phật khác niệm đồng lời bảo ông A Nan.
Thế nên mình là tu phản văn là hợp với ý chỉ của Phật
rồi. Đúng rồi, thì đúng rồi. Tội nghiệp. Phật nói bao nhiêu kinh chỉ để cho mình trở về cái tánh Bồ Đề mà mình đâu có chịu trở về.
Mình chạy theo ra ngoài đó,
chạy theo cái dòng ra ngoài,
ra ngoài để mà duyên tâm thanh, tức là ngược lại
chạy ra ngoài, thì bây giờ quay vào.
Còn tùy thuận,
duy đây không có nghĩa là suy ngẫm, mà là làm chuyên tinh một việc. Trong sách có lấy cái thí dụ như cái con ong, cái con ong đó. Thế nó cứ rảnh một cái ấy, là nó đi tìm cái hoa. Thế nó đến cái hoa ấy, thì nó không có vào ngay, mà nó đi vòng, nó bay vòng tròn cái hoa độ vài chục lần để nó xét ở trong có cái chuyện gì không. Chứ nó không có đến nó đâm đầu ngay vào cái hoa, nhỡ ra lại bị cái gì chăng. Đấy. Thế cho nên nó chạy vòng tròn. Cái đó là ví với cái tư, ở đây gọi là tư tuệ của mình. Nghĩa là cái cũng là một việc mà mình làm thật nhiều. Đấy. Như cái con ong nó chạy quanh cái hoa, nó suy, nó xét cái hoa đó, nó làm thật kỹ, rồi lúc bây giờ nó mới vào cái hoa. Thế thì các vị lấy cái việc cái con ong như thế ví với cái tư tuệ của mình. Đặt thêm câu này vào chứ thật ra là trong kinh đâu còn có. Đây tổ đặt thêm bởi vì các tổ ở bên tàu quá quen tu với cái pháp thoại đầu rồi. Thì đây ngài cũng như là muốn để cho giúp cho mình, nếu mà mình không coi như là cái bề mục mình mờ mờ mịt mịt đi, cái lúc mình lãng quên đi thì phải bề khỏi cái đề mục lên để cho nó nhớ. Thế cho nên đây các ngài cũng nêu lên một cái câu hỏi. Thì cái pháp môn tịnh độ của mình cũng thế, cứ phải dùng cái niệm để nhắc, để nhớ ra. Thì đây ngài tuy tu thiền thì ngài lại cứ dùng những cái thoại đầu để mà tự nhắc. Thì nó cũng là một cái phương pháp dùng cái tiếng, cái câu hỏi để mà tự nhắc.
Thôi,
chứ ngài không có dùng cái ý thức mà khởi lên cái câu hỏi. Chuyên nghe, cái tánh nghe thôi. Đây là các ngài mang cái pháp môn thoại đầu, các ngài đặt vào đây.
Khi mà mình khởi cái ý nghĩa là người nghe thành ai, tức là mình đã khởi cái ý thức của mình lên rồi.
Thế.
Không gián đoạn.
Cái con âm ấy nó xoay cái hoa đó, nó miên miên mật mật, nó quay quanh nó mấy chục vòng. Mình bây giờ là mình phải miên miên mật mật, nhưng mà không gián đoạn. À, đêm mình cũng cứ phải phản văn cho đến khi mà nó buồn ngủ thì nó tự ngủ, rồi mở mắt ra là lại bắt đầu, chứ không có gián đoạn. Thế nó khó ở cái chỗ này. cái khó là cái miên miên mật mật này. Cái người nghe tĩnh là ai đang nghe đây?
Tông môn tham khán thoại đầu dùng ý căn, đây dùng ý căn, nhưng đồng ở chỗ trí quang nội chiếu.
Cái người nghe tĩnh là ai đang nghe đây?
Tông môn tham khán thoại đầu dùng ý căn, đây dùng ý căn, nhưng đồng ở chỗ trí quang nội chiếu. Trí quang nội chiếu phải.
Thì cũng phải vâng theo lời tổ, không có dám bỏ cái lời của tổ đi. Thế nhưng mà thật ra Phật đã dạy rằng cái nhĩ căn ấy nó hàng phục cái nhĩ thức thì dễ lắm, chứ mà cái ý căn mà nó hàng phục cái ý thức ấy là khó khăn. Cho nên thực ra là tuyệt đối không có cho dùng cái ý thức. Cho nên ở đây ấy, tổ nội gọi là tham khán thoại đầu, đã dùng ý căn trí quang nội chiếu, chớ mà không phải là khởi niệm. Thế cái chỗ này thì chúng mình không hiểu được, bởi vì mình không có tu cái pháp thoại đầu. Nhưng mà cái pháp thoại đầu cấm không dùng ý thức, mà các ngài chỉ gọi là đề khởi. Thế thì thành ra mình không có phân biệt cái đề khởi với cái niệm. Đấy. Chúng mình mà mỗi khi như thế này hỏi thế này là mình khởi niệm. Đấy. Nhưng mà các ngài thì bảo rằng cấm, cấm không được khởi niệm. Mà cũng bởi vì thế cho nên cái hồi vừa rồi ở Việt Nam mình có cái phong trào tu cái pháp môn thoại đầu này, thầy không có dám đánh mạng. Là bởi vì mình không phân biệt được cái chỗ đó. Đấy, cái thoại đầu nó là một câu, mà các ngài chỉ bảo đề khởi rồi khán, chứ không được phép dùng ý thức mà khởi niệm. Thầy không phân tách được hai cái việc ấy, mình không vào được cái pháp môn này. Chứ ở đây là ngài không dùng, ngài đã dặn như thế, không dùng ý thức, cho nên ngài mới dùng cái này để ngài bảo mình để trợ giúp cái môn phản văn, đem cái pháp khán thoại đầu này, cái ngài gọi là khán, nghĩa là soi cái thoại đầu chứ không khởi niệm.
Cho nên cái câu mà người nghe tĩnh ai đây là không có khởi thành một cái câu đó. Nếu khởi thành cái câu đó tức là ý thức rồi.
Nhưng mà cái này thầy đã vừa mới nói là thầy không vào được, cho nên thầy không biết đằng nào thầy giảng. Nhưng mà các ngài sở dĩ mà nêu ra đây ấy, bởi vì cái đã tu về thiền là phải bật cái ý thức, không có dùng những cái ý thức. Thế cho nên đây ngài chỉ nói bề khởi. Mà trong cái pháp môn này ấy, là có lời răn nhắc là cấm tuyệt không được dùng đến miệng với cái ý thức. Mà mình ấy thì mình thấy mấy cái này rõ ràng là miệng, nhưng mà các ngài nói là không phải, thì tại mình chưa vào được cái pháp môn đấy mình không hiểu.
Cái sao mà tự pháp chủ của mình đó thầy, khi là tự người dạy chứ không phải là tự ra cho một câu công án
này. Thì đấy, thích việc của các ngài mình có đâu có vào được mà hỏi. Thầy đã nói đi nói lại là thầy không hiểu được cái việc này mà thầy không vào được, cho nên là không có dám nói chuyện tới mô Phật. Đã khỏe chưa? Thôi đi về ngủ giấc đó. Đấy thì ngài mới đem cái môn thoại đầu vào đây. Đấy. Thì thầy chỉ nhắc chị em rằng cái môn thoại đầu này ấy, nó không phải là dùng cái ý thức mà khởi niệm như chúng mình đâu. Cho nên đối với các ngài là nó hợp với cái pháp mà, cái pháp nghe, cái tánh nghe này. Thế cho nên nếu mà chúng mình có mà áp dụng thì phải biết như thế, chứ đừng có mà ngồi mà niệm cái câu ai nghe đây là ai, mới nghe tĩnh là ai, đừng khởi niệm thì mình lại lạc về cái ý thức, thì lại tức là phản lại cái pháp phản văn.
Thoát niêm là thoát niêm để nội phục.
Niêm là dính. Thế như hôm qua mình học đó, vì cái tâm của mình nó dính vào cái kháng với cái tối, cho nên thành là có cái tâm của chúng mình nó dính vào cái động với cái tĩnh, thành là có cái nghe. Cái tâm mình nó dính vào cái sáng tối, thành là có cái thấy. Đấy, cái gọi là niêm.
Không có dao động với các thần. Không dao động với các thần. Như thế, khí quang không gọi ra ngoài. Không cần phong trần, mà trần vẫn vong.
Thì bây giờ cứ một cái việc nội phục thì tự nhiên là vong trần.
Ngay cái lúc mình không theo đọc tỉnh là mình đã nộp phục rồi. Là mình quay trở về chân nguyên rồi.
Tôi nói kiểu nào cũng được, miễn là làm cho đúng. Bội là quay lưng lại, buông bỏ cái cảnh chân, trở về hợp với cái tánh giác.
Bộ trần hợp giác là diệu trí tu hành của Lăng Nghiêm, rất tà nhiễu, rất xảo diệu. Vong sở giải kết động của thanh trần, vong sở giải kết động của thanh trần là công phu bất.
Giải cái mối kết động là thế nào?
Giải mối kết động, như vậy là mình không tự để mình ràng buộc với cái theo cái
âm thanh nữa. Thì có âm thanh tức là có động. Thế giờ mình bỏ cái âm thanh, mình đừng có buộc ràng với cái âm thanh nữa. Thế gọi là giải cái kết động.
Vong sợ là con người, sợ là bản thân mình ấy. Vong sợ là giải kết động của thanh trần là công phu bất động. Chẳng phải tiêu diệt âm thanh mà là định lực có công. Mình còn đúng là mình không thể tiêu diệt âm thanh được, nhưng mà mình phải phát huy cái nội lực của mình để mình không bị âm thanh nó lôi kéo. Chẳng phải tiêu diệt âm thanh mà định lực có công. Định lực là cái nội lực của mình đó. Có công.
Thế đấy, bây giờ mình định lại. Cái định lực là cái khả năng an định của mình. Đấy, cái nó đã có cái công, tức là nó đã có đắc lực. Thì tự nhiên mình không nắm được cái âm thanh, chứ không phải nghĩ đến cái chuyện là diệt cái âm thanh. Cứ mặc cái âm thanh nó cứ hiện lên, nó tan đi, mặc nó. Mình không nắm lấy nó, mình an định cái tinh thần, mình không nắm lấy nó, thế là được rồi. Chứ không có phải khởi cái tâm là diệt bỏ cái âm thanh. Không, cũng không cần phải vào trong nhà đóng cửa lại tĩnh khẩu. Cứ bình an tha hồ cho âm thanh nó mặc, nó khởi lên. Nhưng mà chính mình ấy, mình không có vơ lấy cái âm thanh đó. Mình cứ mặc nó thì nó tự tan. Cho nên không cần phải khởi cái tâm tiêu diệt. Mà chỉ bởi mình chỉ cần có cái việc là mình an định. Cái định lực nó có công, nghĩa là nó đã có cái an định của mình ấy, nó đã hữu hiệu, thì nó không nắm được âm thanh. Thế thôi.
Dễ.
Cái dĩ nghĩa chẳng vất vả nhọc nhằn gì cả, mà lại còn khỏe là đằng khác nữa. Chính cái chuyện đi vơ âm thanh ấy là cái mệt nhằn, còn chính cái này là cái khỏe mạnh. Chả bận, không có phí sức một tí nào
cả.
Cứ việc mặc, ai nói gì kệ, không bận lòng. Đâu, chứ đâu có phải đi cãi nhau, đi tranh hàng cái âm thanh ấy huyện nó già kệ. Cứ an định cái tinh thần, mình quay về mình. Thế thôi. Rồi mặc.
Nhập lưu
đã gỡ được cái nhĩ thức rồi đấy. Cái nhĩ thức và một cái như cái chân của mình này. Những cái người có cái chân mà bị cùm lâu ngày, rồi cái đến lúc mà gỡ cái cùm ra, hai cái chân nó không đi được nữa, nó liệt cái sức của nó. Thế thì bây giờ cũng thế, mình không dùng đến âm thanh, tức là mình không dùng đến cái nhĩ thức, thì lâu ngày ấy, cái khả năng mà thoát ra cái nhĩ thức ấy, nó liệt đi. Cái nhĩ thức nó không hiện hành nữa, cho nên cái âm thanh nó không có nữa. Như thế gọi là thoát được cái động trần. Thế cho nên cả ngày chỉ có cảnh tĩnh hiện ra thôi. À, thế là thoát được cái nhĩ thức nó không hiện lên nữa, nó không làm việc nữa, nó bị liệt rồi, cái khả năng ấy nó liệt đi. Thế bây giờ đây là cái tĩnh hiện lên, bây giờ hoàn toàn không có, không nghe thấy âm thanh nữa, nhưng mà bây giờ nghe toàn cái tĩnh.
Nghĩa là âm thanh vẫn có bình thường mà mình không nghe.
Mình không, cái nhĩ thức của mình nó không khởi hiện hành nữa. Đó. Cho nên rồi người ta mới hỏi thế tu là thành điếc. rồi ngay bây giờ cứ nhận từng việc một. Đấy.
Nhưng mà
đây nói là tĩnh trần là mình hết từ cái động rồi. Dạ, thì cái tĩnh nó mới hiện lên. Thì bây giờ cả ngày mình lại đối với cái tĩnh.
Tức là sáu cái mốt kết, thì mốt kết đầu độc là mình xong
đấy,
rồi.
Đấy, bây giờ đang đi dần thôi. Đang đi dần đây.
Dạ, cái lúc, này là tĩnh.
Lúc đầu bây giờ là cái độc với cái tĩnh, hai cái là một mối kết. Cái mối kết đầu là cái độc. Dạ. Tôi thầy cũng không nhớ cái con số nữa, rồi thì đọc rồi. Dạ. Học đây rồi thì đếm. Thầy chỉ biết rằng hết cái động, coi như cái động đã hết, tức là cái nhĩ thức nó không hiện hành nữa.
Dạ.
Thế cho nên không có động nữa. Dạ. Mà bây giờ toàn là tĩnh. Nhưng mà tĩnh đây là cảnh tĩnh, chứ không phải là cái tĩnh đây là cái thứ tĩnh mà cô Hoa Nghiêm vẫn nói tới đấy. Chứ không phải là cái tánh thể của mình. Cho nên phải gỡ cái tĩnh này. Tĩnh này nó cũng thuộc, nó cũng là trần. Thế cho nên cái cũng phải gỡ, phải giải đi.
Tĩnh trần.
Ừ.
Vẫn dùng hai tuệ tư và phước.
Tiếp nối cái công phu phản văn như cũ. Chứ không có thay đổi cái việc tu hành. Vẫn cứ tiếp tục nghe cái tánh nghe. Để. Cho nên gọi là tư. Và tu nhớ rằng tư ấy là chuyên nghe cái, chuyên làm cái việc ấy, chuyên nghe cái tai nghe. Còn tu ấy nghĩa là ở chỗ động, cũng như lúc mình làm việc ở chỗ đông người với lại làm các công việc, cũng như là cái lúc mình ngồi yên, phải sống với cái tánh của mình là tu.
Không duyên tĩnh thần
tịch. Còn ban nãy là cái cảnh nó tĩnh, tĩnh với tịch. Tịch là tánh của mình. Tuy rằng nó tĩnh mà nó vẫn thấy, nó vẫn biết, nó là tánh giác. Còn cái động với tĩnh là cái cảnh ấy, thì nó là thuộc về trần. Thế bây giờ tới đây ấy, là cả động mà cả tĩnh cũng là không. Rõ ràng không sanh tức là không có.
Cái lúc này mình thấy rõ ràng
thật
sự nó là cái
hồn cầu. Đến đây là rõ, đấy, đang là rõ ra. Nghĩa là cái tĩnh nó cũng phá được cả cái tĩnh. Bây giờ cái cảnh tịch chứ nó hiện lên, cái tâm của mình, cái tâm tịch của mình nó mới hiện rõ. Tức là bây giờ mình với cảnh là coi như cái cảnh bị xóa đi. Thế nên cái về cái tâm của mình thật.
Vong sợ là giải động thật.
Ban nãy là cái kết động, bây giờ là cái kết tĩnh. Tức là thì người ta đổi cái, dùng cái chữ thế thôi, cái động trần với lại động kết nó cũng một nghĩa, mà tĩnh trần với tĩnh kết nó cũng là một nghĩa.
Tĩnh trần là còn ở trong. Nếu nhiên không sanh,
đó là thấy suốt, biết suốt. Bởi vì hai cái tai thì nó giải được cái động và tĩnh, thì là cái mắt nó cũng giải được cái sáng cái tối, cái mũi nó cũng giải được cái thông với tắc, thân nó cũng giải được cái hợp với cái ly. Đó nghĩa là cái hai trần đó, hai trần đối nhau. Nếu mà cái tai mà gỡ được phần nào thì cả sáu căn nó cùng gỡ cả một lúc.
Như thị tiềm tăng.
Còn sở văn ấy là cái âm thanh, thế là cái nghe và cái âm thanh ấy đều hết. Văn ấy tức là cái căn nó biết nghe là năng, còn cái âm thanh bên ngoài ấy là chỗ nghe, đấy. Thì có thể là cái âm thanh, mà có thể là cái tự. Ban nãy mình nghe cái động hết rồi, bây giờ mình nghe cái tự. Bây giờ cái tự nó cũng hết rồi. Thế cho nên gọi là sở văn đã tận. Còn văn, thế khi cái sở văn đã tận thì cái nghe nó còn không?
Vẫn còn
cái tánh nghe của mình thì còn. Nhưng mà bây giờ ví dụ như tôi nghe cái âm thanh mà bây giờ không có âm thanh nữa. Đấy, mà lại hết cả cái tĩnh nữa. Thì bây giờ có còn gọi là cái nghe nữa không?
Mình
có nghe mà cái tánh nó vẫn còn. Đúng rồi, cái tánh nó vẫn còn. Nhưng mà bây giờ cái nghe thì nó không gọi là nghe nữa. Thế cho nên gọi là cả năng văn và sở văn đều hết. Thế là cái chuyện nghe đó là hết.
Hai kết trần đã giải thì kết căn mới hiện.
Kết căn tức là văn. Hai kết trần ở động tĩnh là cái sở văn. Thế bây giờ cái kết căn đó là cái văn. Cái chữ văn tức là năng văn đấy. Giải được cái động và cái tĩnh thì bây giờ đến cái văn ấy nó mới hiện rõ ra.
Căn là chỗ tụ cái nghe.
Thì bây giờ nó hiện rõ.
Thêm công phu hành đạo được vào sâu. Căn năng văn tùy theo mà giải.
Đấy. Dạ, bây giờ mình cứ một cái việc mình cứ vẫn tuy thế mà vẫn cứ nghe cái tánh nghe của mình. Thế rồi cái căn nó tự nó lại rõ ra.
Căn năng văn. Không có người thọ, tức là thọ ấm cũng phá.
Dạ. Phá xong được cái nghe, cái nghe đó thì mới phá được cái thọ ấm. Ban nãy là phá xong cái động với cái tĩnh ấy thì là phá được cái sắc ấm. Còn bây giờ phá vào cái căn nó kết để nó nghe đó, phá được cái nghe đó thì là phá được cái thọ ấm. Không có nhận cái thân này là mình nữa, cái tai này không phải là mình nữa, không có thọ. Không đi đến đây mới thật hết cái thọ ấm là mới phá được cái ngã chấp.
Mà căn và trần đã tiêu thì thức thì đâu mà sanh. Cho nên tưởng ngấm cũng phá luôn.
Đấy. Phá. Thế là phá được cái căn hay là phá được cái thọ và cái tưởng.
Ở trên Phật đã nói căn này mà giải trước tính nhân không.
Đấy. Không còn chấp ngã nữa.
Trước tính nhân. Trước tính nhân là
nhân không, tức là không có người. Tức là không có thấy ta, không có thấy người khác. Phá
căn này mà giải trước chính nhân không.
Chính là nhân không, tức là phá được cái ngã chấp, không có lãnh thọ cái thân này là mình nữa.
Trần vong căn tật tức thức tiêu, trần vong căn tật thức tiêu vào chỗ vô sự.
Thế là tới cái bây giờ mình đấy, chúng mình bây giờ là hoàn toàn sống bằng căn trần và thức, mà bây giờ cả ba cái này không dùng nữa. Thế là mình vô sở y thì mình mới thật sống vào mấy cái vô sanh.
Ba mối kết này Phật đã chỉ khi nói lao kiến phát trần. Lao kiến phát trần.
Lao kiến, lao nhọc. Cái thấy nó lao nhọc cho nên thấy ra cái hoa đốm ở hư không. Đấy. Thế là thành ra mới có cái thấy lao nhọc là căn. Rồi cái hoa đốm là trần, rồi phân biệt cái hoa đốm là thức. Thế bây giờ hết cả ba cái đó.
Này ba mối kết phần thô đã giải, tức là trần không còn phát mà kiến cũng không còn lao.
Thế là mới thật là hết cái mỏi nhọc đấy. Tức là sống, tức là buông được cái vô minh một phần nào rồi đấy. Cái này là buông được cái kiến hoặc nó tư hoặc rồi, coi như là tới đây là chứng a la hán rồi đấy.
Tận văn bất trụ giác sở
hết cái nghe mà. Tức là hết cái nghe, cái căn với cái trầm với cái thức thì gọi là hết cái nghe cái gì đấy. Đấy, cho nên gọi là tận văn. Nhưng mà bất trụ tức là vẫn không dừng cái công phu đến đây. Xong được cả căn trần thức, nghĩa là hết cái chuyện nghe rồi đấy, thấy cái chuyện nghe, chuyện thấy, chuyện ngửi, chuyện nếm, thì dĩ nhiên là còn lại cái tánh giác. Thế nhưng mà vẫn không ngừng lại, gọi là bất trụ, tức là cái công phu tu vẫn không ngừng, vẫn cứ quay về mà soi cái tánh giác của mình. Bây giờ không gọi là tánh nghe nữa thì gọi là tánh giác. Thế vẫn cứ như thế, cái công phu vẫn một việc, cho nên mới gọi cái pháp môn này là giản dị, không thay đổi. Cứ vẫn cứ một việc làm thôi, là trở về an định về mình, là thế thôi. Thế thì bây giờ lại soi thì thấy mình là tánh giác. Thế thì bây giờ khi mà mình còn soi thấy mình là giác, vậy là vẫn có năng giác và khở giác. Cái trí nó soi là năng giác, và cái cảnh ấy là sở giác. Mình lại soi mình, nhưng nó vẫn thành có năng có sở. Đấy, thế là có giác nên sở giác. Thì bây giờ mình phải không cái việc ấy đi. Phải không cái việc còn thấy có năng giác, sở giác.
Đây là giải mối kết giác. Giác đó gọi là kết. Bây giờ là giải mối kết giác.
Bây giờ chỉ là giác thôi.
Chỉ mông minh một giác. Mông minh, chỉ mông minh một giác. Nếu trụ vào cái này thì chỉ được ngã không, không được pháp không. Ác vĩnh viễn dọa vào cái hố sâu vô biên.
Tức là niết bàn của các vị nguyên thủy đấy. Thì ở đây ngài gọi là cái hố, trong khi người ta tu mãi mới cầu để được cảnh niết bàn. Ngài gọi là cái hố.
Nếu trụ vào cảnh này thì chỉ được ngã không, không được pháp không. Ác vĩnh viễn dọa vào cái hố sâu vô biên. Nếu không trụ ra công kiến nữa, vẫn cứ quán văn tánh. Vẫn là quán văn tánh,
nghĩa là cứ quán cái tánh giác của mình.
Sau khi hoàn toàn thoát cả trần lẫn căn, hiện tiền cảnh sở giác trừng lặng vô biên. Năng giác tức là trí chiếu soi cảnh ấy, cảnh và trí đối nhau, năng sở tồn tại là chướng phải giải. Nếu mà còn thấy phân biệt năng và sở thì vẫn là trí chiếu.
Mình còn phải soi, thế là vẫn cứ soi mình, lại soi mình, nó vẫn thành hai. Cho nên bây giờ phải phá cái ngăn cách này đi.
Chính là thầy, cái chỗ mà khi mà năng văn, sở văn đều tập, căn trần đều tiêu, phẫu dụng không hình hành. Tức là tới cái chỗ đoạn này là hoàn toàn
không còn cái chuyện thấy, nghe, ngửi, nếm. Mà chỉ có tánh giác thôi. Nhưng mà nhớ là tánh giác là nó biết còn rõ bằng mấy mình. Không có chia ra cái chuyện thấy, nghe, ngửi, nếm nữa. Con người ta không chia ra là sáu nữa, trở về một bản thể. Mà cho đến cái một cũng không. Đấy, bây giờ đang cái một cũng không, là giác sở giác không, là cái một cũng không.
Đây thì sáu dục không hình thành đây, tức là chỉ nói về cái sáu thức nó không còn nữa.
Không, mình sáu căn cũng không còn.
Sáu dục,
sáu căn cũng không còn. Tôi chịu khó về học kỹ lại đã. Cô những cái bài vừa rồi cô không chịu học, thì bây giờ nói nó lùi thui ra. Để học lại đi. Để học đi, tức mình học thông suốt. Tức mình về học làm Đức Quán Thế Âm cho thiên hạ biết tay. Hôm nay là ngày bắt đầu.
Hay này con quyết tìm chân lý.
Đúng rồi.
Giác và sở giác không. Thì hỏi giác là trí, giác và sở giác không. Giác là không.
Thấy mình giác, còn thấy cái tánh giác. Thế thì chưa phải là đã thật thức mà còn ngủ.
Cái câu hỏi đó là cha câu hỏi này có phải giác là trí phần thuộc bát nhã, trí tới lý làm sao cũng không.
Có trí bát nhã là quý lắm rồi. Đem trí mà để soi lại mình thì quý lắm. Thì tại sao mà không? Nhưng mà đối với chúng mình ấy thì là quý. Chứ bây giờ cứ khư khư giữ cái chuyện mà mình lại soi mình, mà cứ giữ khư khư cái chuyện ấy, thì tôi hỏi cô thực đã được chưa? Đã được cái tánh Phật chưa? Thế, cho nên tới đây là phải bỏ đi. Phật đã dạy rằng thì là mình, cái pháp của Phật nó như cái bè đó. khi lên tới bờ mà mình lại đội cái bè mình đi nữa thì không được, thì cái bè nó lại trở lại nó thành cái chướng. Đấy, cho nên lên tới bè thì mình phải bỏ tìm cái chỗ khô để cái bè đấy, để cho ai cần ấy thì người ta sử dụng, còn mình ấy thì bỏ đấy mà đi. Đấy, nếu bây giờ cô cứ khư khư, cô còn giữ cái trí bát nhã của cô mà cô cứ để xoay cái gác thì thành ra mình cứ bị cái này nó vướng. Cho nên tới đây ấy phải buông cả thì mới nhận được cái tánh, tánh đại đồng là cái tánh của mình ở khắp pháp giới. Nếu mà nó còn phải soi một cái gì thì con cũng biết là đó là còn là cái bắt đầu của cái vô minh. Và
thầy khế là trí, khế lý, khế là phải là đạt,
khế là hợp,
hợp
cái trí nó hợp với cái lý,
khế lý. Thầy cái chỗ này con cũng chưa
hiểu lắm rồi. Thì dĩ nhiên dĩ nhiên cái này mới lên, lên tới chỗ này thì chỉ không có anh nào là cái anh thật hiểu. Thế nhưng mà ở đây là người, như ban nãy sư cô vừa hỏi đấy, tức là ở đây người ta hỏi cái đem cái trí là cái trí bát nhã để soi cái chân lý, để tìm hiểu cái chân lý, thì cái việc này là hay lắm chứ gì. Làm sao ở đây lại bảo là bỏ đi
đấy.
Thì như tôi vừa nói chuyện với sư cô đấy, thì dĩ nhiên cái trí bát nhã để chiếu soi cái chân lý là cái việc rất tốt. Nhưng mà còn phải chiếu soi cái chân lý là cái người người ta chưa nắm được chân lý, người ta mới phải đi chiếu soi để người ta tìm hiểu. Còn bây giờ chính mình là chân lý rồi ấy, thì có cần phải chiếu soi nữa không? Thế thấy, cho nên đã tới đây rồi thì đâu có phải cứ cả ngày vận cái trí để mà soi nữa. Ở đây ấy là phải thấy được cái tánh thể gọi là tuyệt đại, gọi là tức là thật đến cái chỗ thành Phật này thì thế. Cho nên đây gọi là phá cái pháp chấp, thành ông chú nói tiếp.
Không giác cực viên.
Cái cứu này là các ông tổ nhà mình thêm vào đấy. Các ngài cứ mang cái pháp thoại đầu các ngài thêm vào. Chứ thật chính trong kinh không có hề nói đến cái pháp thoại đạo, mà chỉ dùng cái trí để soi thẳng cái lý.
Không sợ không diệt, cũng như cọ gỗ thành lửa, lửa cháy, cả hai cây gỗ cùng tiêu, chết không gỡ được là phá xong thánh.
Nó để ra cái cánh kia
không, không.
Không, không. Trên thì phá cái giác, rồi bây giờ phá đến cái không, không cái giác thì nó cũng hãy còn không, thế cho nên lại phải phá nốt cái không nữa. Câu không tức là năng không và sở không, cả hai cái cùng phải không đi. Phải không cả hai cái, năng không, sở không.
Cái sở không á thì mình tiêu được, còn cái năng không thì nói về cái trí của mình rồi.
Nhưng mà một khi cái sở nó đã tan thì cái năng nó còn đối với cái gì nữa thì nó cũng dần dần thì nó cũng phải tan.
Sanh diệt đã diệt thì tịch diệt hiện tiền, giải kết diệt, hai chữ sanh diệt tổng nêu lên các mối kết. Động diệt thì tính sanh, tính diệt thì căn sanh, căn diệt thì giác sanh, giác diệt thì không sanh, không diệt thì diệt sanh.
Thầy giảng cái đoạn này cho con hỏi lại cái câu trên của tôi.
Con hỏi gì, con hỏi
không
gì?
Tánh viên minh thành pháp giải thoát. Cái chữ không tánh viên minh đó là thầy.
Không tánh là cái tánh không ấy, nó được viên minh. Thì khi ấy cô mới thành được, cô mới giải thoát được cái pháp chất.
Mà cái tánh không này tức là mình phải không
cả nhưng... năng không, cả sở không cùng diệt. Năng không là cái gì mà sở không là cái gì?
Thầy con hiểu cái chữ sợ không đây là, đây là tới cái mối kết không của mình nên gọi là sợ không.
Đấy.
Còn cái năng không là mình đang thấy, mình đang thấy là mình
đấy là không. Không, không cái gì, không cái giác. Này, mình đừng có chấp cái cảnh giác, chứ còn mình còn năng thấy là mình đã năng giác, lại giác được cái cảnh sở giác, thành nó có hai. Cho bây giờ mình phải không cái đi, không cái chuyện năng giác và sở giác, thế mình phải không đi. Giống như cô Hữu Đức cô nói là mình thức dậy mà mình vẫn còn thấy mình là thức thì tức là mình còn hễ còn ngủ. hãy còn ngái ngủ. Cho nên bây giờ phải không cả cái chuyện thức đi, quên hẳn cái chuyện thức đi, thế mới thật là mình giác. Đấy, thế thì bây giờ phải không cái giác và cái sở giác. Xong rồi. Đấy. Thế rồi bây giờ lại, bây giờ nói về cái việc gần của mình, đấy là cái chuyện thức mới ngủ đấy. Thế bây giờ cô không cái thức đi, cô không, cô để sợ là người này còn ngái ngủ. Đấy. Nếu mà mình còn thấy mình thức thì tức là mình hãy còn vừa ngủ. Cho nên bây giờ phải không cả cái chuyện tôi vừa mới thức rồi, phải quên cái chuyện thức đi. Đấy. Quên cái thức đi. Thế nhưng mà bây giờ nó lại có cái năng quên, sở quên. Năng không gọi là, ở đây gọi là năng không, sở không. Đấy. Thế thì bây giờ mình lại phải quên cả cái không ấy đi nữa. Đấy. Thế đến cái khi mà cái không tánh nó viên minh được ấy, thì cô mới thật là giải thoát hết các pháp. Giải thoát cả giác, giải thoát cả không, giải thoát cả ở đây bằng cái cả cái diệt nữa. Cái sanh mình đã giải thoát được rồi, bây giờ đến cái diệt mình cũng hết nữa. À, thì rồi cô mới vào tịch diệt hiện tiền. Nghĩa là vào được cái vô sanh.
Thế thì tôi quay lại mình cứ một bề an định thôi.
Thì đúng rồi. Nhớ nhớ một bề an định và lúc nào cũng phải giác. Cho nên định tuệ hai cái phải đi liền nhau. Chứ nếu mà chỉ có định không ấy, nó thành si. Thành si. Cho nên phải có tuệ nữa. Cái giác nghĩa là mình đừng chấp, chứ không phải là mình phá cái tánh giác, mà nghĩa là mình đừng có thấy là ta giác, đừng có thấy thôi. Cũng như cái thí dụ của Hiếu Đức vừa nói, mình ngủ dậy mình bảo tôi thức, thì đừng nhận là mình thức, đừng để ý cái chuyện ta đang thức.
Cái còn giác thì vẫn có cái tánh giác đấy.
Đấy, như bây giờ chúng mình ngồi đây không nghĩ gì đến chuyện thức, thức mới ngủ cả. Thế thì chúng thành mình mới thật là cái người tỉnh thức, mới là người tỉnh. Còn nhớ đến giác thì tức là mình hãy còn vừa mới mê. Hãy đi cho nên gọi là câu không. Thế cho nên cái này gọi là tế trước. Tế là vi tế, nhẹ lắm. Nhẹ lắm nhưng mà không rỡ xong là không xong. Mà lại rất khó.
Tại mình không thấy được nó.
Không phải là không thấy, mình thấy nó lù lù mà mình không vứt được, không quên được đi. Cái này là chỉ có một cái là quên, bỏ nó đi thôi.
Bên thiền nói đầu xào tâm thức, bước thêm bước nữa.
Mình đã đi cái xào, mình leo cái xào, mình sẽ leo đến đầu rồi. Cái xào dài 100 thước mình leo đến đầu rồi. Bây giờ bước thêm một bước nữa tức là rớt vào hư không. Đấy là cái khó nhất. Đấy, vì mối kết này rất khó.
Một khi giải được thì thân thấy bản lai diệt dục.
Tới đây mới thấy được mình, mới thật trở về mình.
Cho nên người nhập lưu chiếu đánh thoát được kết diệt, đến chỗ không sanh diệt mới là về đến nhà.
Bây giờ mới hoàn toàn là không có cái nút nào hết ý gì.
Đã diệt, tức là quán trí trở về nguồn. Tất cả sanh diệt đã diệt rồi. Kết diệt này tức là ở trên Phật đã nói, ở trên Phật đã nói.
Tức là sạch hết cái mê. Bây giờ mới thật mình thấy mình. Ông Diễn Nhã Đạt Đa bây giờ mới thật là nhận được, à cái đầu của mình nó vẫn đây.
Tịch diệt những dần. Cái tịch chẳng phải là đối với động, mà là từ vốn.
Tịch diệt là niết bàn đấy. Nói tiếng Ấn Độ gọi là niết bàn, đầu người ta Việt gọi là tịch diệt. Đấy, cái chữ tịch diệt nghĩa là như thế. Chứ không phải là diệt sạch, diệt sạch phiền não, mà là trở về cái tánh. Xưa nay nó không có chuyện gì là cái chuyện sanh với diệt cả.
Không động tính, không sanh diệt. Không động tính, không sanh diệt là tịch diệt. hư tâm tuyệt đãi diệu thể cô viên.
Chú nhận nghĩa nó mà lô một chữ nhỏ.
Dạ. Hư tâm tuyệt đãi. Hư tâm tuyệt đãi
thế nào là hư tâm?
Con người tâm hoàn toàn không không
đấy, không, không nó như hư không là thôi, tức là nó, nó thông suốt mà nó không có một tí cái
động tĩnh gì
cả, cho nên gọi là hư tâm tuyệt đại.
Diệu thể cô viên, đấy là một cái diệu thể.
Cô là cô đơn một cô mình đơn. Một mình nó độc lập chứ không có một cái gì nữa.
Diệu thể cô viên.
Thế mà nó lại viên mãn ở khắp cả.
Từ nó.
Cô viên. Đến những cái này làm sao mình dịch sang tiếng Việt được?
Dạ vâng.
Mà cả ông Tàu thì cả ông ấy hay thế.
Diệu thể cô viên. Viên đây nó cứ là gì? Là khắp mọi nơi.
Viên là nó có mặt khắp mọi nơi. Nhưng mà nó cô nghĩa là một mình nó thôi chứ không có đối đãi với thứ nào cả.
Nó tồn tại chỉ là
một mình nữa thôi.
Tức là Như Lai Tạng. Diệu chân như tánh. Tức là Như Lai Tạng. Diệu chân như tánh. Diệu chân như. Cái như này là thế nào? Tức là Như Lai Tạng.
Như nghĩa là nó không động.
Như là không động.
Đấy. Cho nên nó gọi là diệu. Nó biến ra đủ thứ, chúng mình thấy là cây, là cối, là nhà cửa, núi sông, người vật. Mà bây giờ lại bảo nó vẫn cứ như. Tánh thể của nó bản lai vẫn cứ như. Bất động. Không chuyển biến, gọi là như.
Cũng tức là nhất thừa tịch diệt tràng địa.
Đấy, thế nào là nhất thừa tịch diệt tràng địa? Bây giờ chữ Nho mình phải giảng cái chữ cuối cùng trước. Địa là cái gì?
Đất là cái
địa là đất, đất là cái chỗ.
Tràng địa.
Tràng địa là cái gì? Tràng tức là cái trường. Nói người ta nói chạch đi chữ viết là chữ trường học đó. Trường có nghĩa là dài, là cái trường học đó. Là cái chỗ. Chữ địa là cái chỗ, mà tràng nghĩa là cái trường học. Học cái gì? Học cái tịch diệt. Cái nhất thừa tức là cỗ xe, chắc là ông chú biết rằng người ta có nói tiểu thừa với đại thừa, mà rồi Kinh Pháp Hoa thì nói nhất thừa, tức là cái cỗ xe để thành Phật, tạm chia ra làm tiểu với đại, nhưng mà thật ra chỉ có một mục đích là để thành Phật thôi, thế cho nên gọi là nhất thừa, cái cỗ xe, tức là cái giáo lý của Phật. Đấy, cái cỗ xe là để nhất thừa là chỉ có một cỗ xe thôi, tức là chỉ có một cái giáo lý dạy người ta để thành Phật thôi. Tuy là nói trăm ngàn thứ kinh, mục đích chỉ để cho người ta thành Phật, cho nên gọi là có một cỗ xe thôi. Tức là giáo lý nói nhiều đấy, nhưng mà có một cái mục đích, có một cái cỗ xe thôi. Nên, tức là nói về cái giáo lý của Phật. Thế là đấy, tức là địa là cái chỗ, tràng là cái trường học. Cái trường học, cái giáo lý nhất thừa này mà học về cái tịch diệt, tức là học về cái tâm của mình. Cái chữ tịch diệt ở trên vừa mới giảng, nó chưa từng sanh, nó chưa từng diệt.
Không động tĩnh, không thanh tịnh.
Cho nên gọi là tịch diệt. Thế thì vậy thì đây chính là cái chân tâm của chúng mình. Là cái chỗ để cho chúng mình học cái đạo, cái nhất thừa, cái giáo lý này. Thì chính là chân tâm chúng ta. Đấy.
Chân tâm là cái chữ mà dễ nhất
là nhận một chữ chân tâm nó gọi. Còn cả ngài muốn nói về các khía cạnh cho nên cả ngài đặt ra nhiều tên.
Cái hư tâm
thì tại cái hư là không có gì cả, như hư không thế này.
Nhưng mà sao lại gọi là hư tâm?
Thì cái tâm của mình nó thông suốt, nó không có hình, không có tướng, không có cái gì cả, nó như hư không đây này. Cái tâm của mình nó không có một cái gì cả, tuyệt đại tức là không có một cái gì ở trong vận đục ở trong cả, chỉ có tâm thôi. Cái cột này cũng là tâm của chúng mình, cái chuông này cũng tâm của chúng mình. Đấy, cho nên chỉ có cái tâm thôi. Tất cả đây chỉ có Phật, không có cái gì khác cả.
Dạ con biết con nhìn cái hư này con có tưởng hư là hư cấu là không thật đấy.
Thì đấy thì chính là hư là không có gì cả, nó rỗng nó không có cái gì hết.
Pháp của cổ Phật Quán Thế Âm, cổ Phật như là cổ Phật, pháp của cổ Phật Quán Thế Âm cùng với tu chứng giải kết của Thích Ca Mâu Ni Phật không hai không khác.
Đấy, thì cái lời này, Đức Thích Ca dạy chúng mình cái chỗ mà tìm căn mới liền. Tìm những cái căn 1200 công đức mới chọn lọc các thức đó mà tu để chứng được gì nhị không, rồi thì hết cái nhị không thì đường là được vô thượng giác. Thế còn pháp của cổ Phật Quán Thế Âm tức là những lời Đức Quán Thế Âm đang giảng đây. Đấy, thì so sánh hai cái việc ấy nó như nhau không khác.
Vào Lăng Nghiêm tam muội là chứng được sở trụ của viên giáo,
sơ trụ
chứng được sơ trụ của viên giáo.
Đấy,
chứng được sơ trụ của viên giáo.
Sơ trụ, sơ là mới bắt đầu, nghĩa là tu xong được cái pháp môn này, được cái thủ Lăng Nghiêm tam muội thì là mình bắt đầu mình mới trụ ở nơi tánh Phật của mình, nghĩa là phá xong được năm âm thì là mình mới bắt đầu mình gọi là sơ, là ban sơ mới là cái ngôi mới bắt đầu trụ vào cái tánh Phật. Rồi về sau trụ vào cái tánh Phật rồi còn phải đi độ chúng sanh tu vạn hạnh, còn 10 ngôi hạnh nữa. Rồi lúc bây giờ đấy được cái diệu dụng của tâm mình, chứ còn đây là mới bạn nhận được cái tâm mình rồi, thoát được cái vô minh, nhận được mặt mũi mình thôi. Còn bị phải sử dụng được cái tâm mình nữa thì mới thật là cái người chứng quả. Cho nên chưa gọi là được thành Phật mà mới gọi là sơ trụ được. Đó, đến đây phá xong năm ấm rồi, gỡ hết sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức cho đến thức ấm, gỡ hết cả năm rồi. Nhưng mà mới là sơ trụ, bắt đầu là tức là bây giờ mình ban sơ mình đứng ở cái tánh Phật của mình, tức là mình nhận được mặt mũi mình rồi, nhưng mà bây giờ còn sử dụng được cái tánh Phật của mình mà mình bỏ quên đã lâu đâu có biết dùng. Đấy, cho nên bây giờ còn phải tu 10 hạnh, 10 hồi hướng, 10 địa thì là mới thành Phật, mới lên đẳng giác, rồi mới lên diệu giác, tức là còn 30 ngôi nữa. Nhưng mà các vị này người ta đi nhanh lắm.
Chính là thầy viên giáo là thế nào? Sơ trụ viên giáo.
Viên giáo tức là bộ Lăng Nghiêm này chẳng hạn, gọi là học về viên giáo. Giáo là cái giáo lý, cái giáo lý của Đức Phật dạy mình nhận được cái tánh của mình nó vẫn viên thông ở khắp Phật giới. Thế gọi là viên giáo. Tức là trong cái lúc tu luôn luôn nhớ là mình ở khắp Phật giới, viên ở khắp thế giới, tánh thể của mình ở khắp, chứ nó không thu lưu đút nút ở cái thân này.
Mà thầy con xin phép thầy giảng cho con một cái thủ Lăng Nghiêm, thì thầy xin thầy giảng cho là thủ Lăng Nghiêm.
Ờ, đấy là tiếng Ấn Độ.
Dạ.
Tiếng Ấn Độ thì người ta nói một chữ là cái gì, Surangama. Là một tiếng thôi. Tại bây giờ tắt ra là người Tàu người ta phiên âm là thủ Lăng Nghiêm. Nó là một tiếng mà thành ra bây giờ của mình nó thành ra là tiếng kép. Thế thì tức là cái nghĩa là cái định tự tánh. Như ông Anan ông ấy bảo với Phật, cái tay của Phật ấy, thì có co, có duỗi, có co, có nắm, nắm có mở. Mà cái đầu của con ấy, thì nó có động, có lắc lư. Đấy. Nhưng mà cái thấy của con ấy, vốn nó không tĩnh, nó huống chi là nó còn động. Đấy. Tức là bản lai cái tánh thấy nó không tĩnh, nó huống chi là động. Nghĩa là nó không có hề động bao giờ. Thể chất của nó là định. Thế cho nên gọi là tự tánh định. Đấy, bây giờ mình tu phản văn là làm sao vẫn cứ sống với cái tự tánh định này, trong lúc ho khạc vung tay nói chuyện làm các công việc, mà mình xứng tánh mà mình làm các công việc xứng tánh, ví dụ như muốn bá thí cho những người nghèo thì đấy mình xứng tánh, nghĩa là mình sống với cái tánh viên thông, cái tánh Phật ở khắp pháp giới mà mình làm cái việc này, chứ không không có nghĩ rằng mình là cái thân cái nghiệp báo hiện tại của mình nữa, gọi là xứng tánh mà làm việc, thì như thế mới tu được phản văn. Thế mình nói dịch nghĩa thì gọi là tự tánh định.
Bồ Tát và chúng sanh thể chi đồng, nhưng dụ lại khác.
Nhưng mà sao cái thể lại đồng?
Thể như vậy là Bồ Tát và chúng sanh cùng một thể cả, có lẽ cũng là đúng không? Phật tánh như thế,
đồng tới cái Phật tánh ở khắp pháp giới.